Chương 4. Will đang tựa vào tay lái chiếc xe đạp của nó ở lối vào một bãi đất hoang có cây cỏ và bụi rậm vây bọc chung quanh. Nó liếc nhìn đồng hồ đeo tay một lần nữa và quyết định chỉ chờ Chester thêm 5 phút thôi, chứ không lâu hơn nữa. Nó đang lãng phí thời giờ quý báu. Mảnh đất này là một trong những thửa đất bị bỏ quên ở vùng ngoại ô bất cứ thành phố nào. Mảnh đất này chưa được xây dựng nhà cửa, có lẽ vì nó nằm kế bên bãi rác của thành phố và những núi rác cứ mọc lên rồi xẹp xuống một cách đều đặn, đáng ngán. Dân địa phương gọi chỗ này là khu 40 hố, nhờ vô số cái hố khoét lõm bề mặt mảnh đất, có cái sâu gần tới 3 thước. Đây chính là vũ đài diễn ra thường xuyên những trận thư hùng giữa hai băng tin đối nghịch nhau, băng hội và băng cạch. Thành viên của hai băng này là bọn trẻ ở khu dân cư tạp hơn của hai phiêu. Đây cũng là địa điểm đua xe đạp khoái nhất của bọn trẻ, cả xe gắn máy chôm càng ngày càng nhiều. Những chiếc xe chôm đó được chạy vô khu này, rồi bị luộc, bộ khung xe đen như than thành phế thải, vứt bên mép. Mấy cái hố xa, cỏ mọc xuyên qua bánh xe, quanh mấy cái vỏ máy xe rỉ sét. Thỉnh thoảng chỗ này cũng là hiện trường giải trí cho những đứa mới lớn dở hơi chơi trò săn chim hay bắt nhái. Hầu như mỗi lần những sinh vật khốn khổ đó bị hành hạ từ từ cho đến chết, và những cái xác nhỏ bé tội nghiệp của chúng bị xiên bằng những cái que trong sự reo hò hân hoan trẻ trung ác độc. Khi Chester quẹo qua khúc quanh về phía khu hố, mắt nó chợt bắt gặp một ánh kim loại sáng chói lóe lên. Đó là cái lưỡi xẻng được đánh bóng của Will mà nó đeo chéo trên lưng, tựa như bảo kiếm của võ sĩ Nhật. Nó mỉm cười, đi nhanh hơn, kẹp chặt cái thuẫn làm vườn bình thường của nó vào ngực và nhiệt tình vẫy tay với cái hình dáng đơn độc xa xa. Một hình dáng không thể nào nhầm lẫn, được nhờ vẻ mặt tái nhợt một cách đáng chú ý, lại đeo kính râm và đội mũ kết. Thực ra, toàn bộ bề mặt của Will hơi kỳ. Nó đang mặc bộ đồ đào đất, gồm một cái áo len to quá khổ, có hai miếng vá bằng da ở cùi chỏ, một quần nhung sọc, cũ, lấm lem bụi bặm, không xác định được màu sắc vì một lớp bùn khô bao phủ đều khắp nơi. Vật mà Will giữ sạch bóng là cái xẻng yêu dấu và mũi giày được bọc kim loại của đôi giày bảo hộ lao động mà nó đang đi. Mày mắc cái gì mà trễ vậy? Will hỏi khi Chester đến gần. Will không thể hiểu sao lại có bất cứ điều gì khiến bạn nó chậm trễ. Sao lại có bất cứ cái gì có thể quan trọng hơn chuyện này? Đây là một cột mốc quan trọng cho cuộc đời của Will. Lần đầu tiên, nó để cho một ai đó ở trường, bất kể là ai, được xem một trong những dự án của nó. Nó còn chưa yên tâm là nó đang hành động khôn ngoan. Nó vẫn chưa biết rõ Chester lắm. Chester phùng má cáo lỗi. Xin lỗi nghe, tao bị xì lốp nên phải bỏ xe đạp ở nhà rồi chạy bộ tới đây. Trời nóng muốn xì khói. Will liếc nhìn mặt trời khó chịu, nhăn mặt. Mặt trời không thân thiện với nó lắm, vì nó mắc chứng thiếu sắc tố, nên ngay cả ánh sáng yếu ớt vào ngày râm cũng thiêu đốt da nó. Chứng bạch tạng khi nó có mái tóc trắng như cước chỉ ra dưới vành mũ, và đôi mắt xanh lợt của nó lúc này đang bồn chồn ngó đăm đăm về phía trong khu hố. Thôi được, tụi mình đi thẳng tới đó, mất tôi quá nhiều thì giờ rồi. Will nói giọng cộc lốc, nó đạp dấn chiếc xe đạp của nó tới trước, không thèm liếc Chester tới một cái. Chester đành chạy theo nó, nhưng không tài nào theo kịp. Nó giục, mau lên, lối này. Chester vừa thở hồng hộc vừa gọi với theo nó. Ê, tao tưởng tới rồi chứ mày. Chester Ross có bề ngang thân thể gần bằng chiều cao của nó và khỏe như một con bò mộng. Nổi danh trong trường là Cục Vuông hay Chester Tủ. Nó bằng tuổi với Will, nhưng rõ ràng là nó được nuôi kỹ hơn hoặc được thừa hưởng di truyền thể hình của lực sĩ cử tạ. Một trong những hình nhảm nhí nhưng không đến nỗi bậy bạ lắm vẽ trên vách nhà vệ sinh tiết lộ lý lịch nó. Cha là một cái tủ, còn mẹ là một cái bàn mặt gồ. Mặc dù giữa Will và Chester không có vẻ gì có thể phát triển một tình bằng hữu thắm thiết, nhưng điểm chung duy nhất đã khiến hai đứa tụi nó gắn bó với nhau chính là đặc điểm đã khiến tụi nó lạc lõng trật chìa ở trường. Làn da khác thường của hai đứa, Da của Chester bị những vết chàm trầm trọng khiến cho da đóng vảy, và khi bong ra thì da non ngứa ngáy cực kỳ. Nó được giải thích một cách vô tích sự là bệnh này do căng thẳng thần kinh hay dị ứng gì đó không xác định được tác nhân. Cho dù nguyên nhân là gì đi nữa, nó cũng phải chịu đựng sự chọc ghẹo và nhạo báng của lũ bạn. Mà dã man nhất là bị gọi con gì đó có vảy lẫy ra vàng, hoặc đít rắn. Đến khi hết chịu đựng nổi, nó đánh trả và nhờ ưu thế thể lực, nó dần cho bọn thối mồm những trận ra trò. Đồng cảnh ngộ, vẻ tái nhợt và trắng ngà của Will khiến nó bị tách ra khỏi bọn trẻ bình thường. Và có những lúc nó đã chịu đựng dàn đồng ca độc địa rống gọi nó là Phấn Ti và Người Tuyết Pha Sương. Nó còn khốn khổ hơn cả Chester, và một buổi chiều mùa đông, nó đã phát khùng khi bọn đầu bò phục kích nó trên đường nó đi đào hầm. Thật không may cho bọn chúng, Will đã sử dụng cái xẻng của nó hết sức hiệu quả, và trận chiến đẫm máu mà chỉ có một bên vũ khí đã diễn ra với hậu quả là những cái răng bể và những cái mũi gãy thê lương. Sau những vụ đó, dễ hiểu là cả Will và Chester bị tẩy chay và xa lánh một thời gian, bị đối xử với ít nhiều nể nang ngán sợ dành cho mấy con chó điên. Tuy nhiên, cả hai đứa vẫn không thể tin cậy lũ trẻ, biết tổng là nếu mình mà bỏ vũ khí xuống thì chắc chắn trò hành hạ khủng bố sẽ tái diễn lập tức. Vì vậy, mặc dù có thể lực ngon lành, nhưng Chester vẫn không được cho vào những đội thể thao của trường, mà bị gạt ra rìa, làm kẻ cô độc ở bên lề sân chơi, ẩn náu trong sự cô lập của chính mình. Hai đứa chẳng nói chuyện với ai khác và cũng chẳng ai chuyện trò với chúng. Kể ra cũng phải trải qua nhiều năm trời hai đứa mới bắt đầu nói chuyện với nhau, mặc dù trong suốt thời gian dài đó tụi nó đã thầm ngưỡng mộ nhau qua cách thức mọi đứa tự kháng cự lại trò hiếp đáp của lũ trẻ. Hai đứa từ từ nhích lại gần nhau và không thực sự hay biết điều đó, chỉ ở bên cạnh nhau mỗi lúc một lâu hơn trong thời gian ở trường. Will đã từng cô độc không bạn bè một thời gian quá lâu, đến nỗi nó phải thừa nhận là có bạn thì thật là dễ chịu. Nhưng Will biết là nếu tình bạn phát triển thì sớm muộn gì cũng đến lúc nó phải chia sẻ với Chester nỗi đam mê vĩ đại của nó, những cuộc khai quật. Và bây giờ là lúc đó. Will cưỡi xe đạp chạy giữa mấy mô đất mọc đầy cỏ, luân phiên những hầm hố và những đống rác mà mấy xe xúc rác bỏ lại. Khi đến được mé tuốt bên kia, nó dừng xe một cách thiện nghệ. Nó xuống xe, giấu chiếc xe đạp vào một cái hố đào bên dưới một cái vỏ xe hơi bỏ phế, bị gỡ đồ và rỉ sét nên không dễ bị phát hiện. Khi Chester chạy tới kịp lúc, Will tuyên bố, tới rồi. Chester vừa thở hổn hển vừa ngó lơm lơm quanh chỗ đất dưới chân của nó. Tụi mình sẽ đào chỗ này hả? Will nói, không, lùi lại một tí. Chester lùi cách Will hai bước, ngước nhìn nó với vẻ kinh ngạc. Tụi mình sắp đào một cái mới hả? Will không thèm trả lời, thay vào đó nó quỳ xuống và có vẻ dò dẫm gì đó trong đám cỏ mọc dày. Nó đã gặp cái mà nó tìm, một đoạn dây có thắt nút, bèn đứng dậy cầm đoạn dây kéo mạnh. Chester ngạc nhiên thấy một kẻ hở lộ ra trên mặt đất và một ô ván gỗ được lật lên. Đất cát rơi rớt ra cho thấy bên dưới ô ván đó là một cửa hầm tới thui. Chester hỏi Will, mày che giấu nó chi vậy? Will đáp với thái độ chủ nhân ông, chẳng lẽ để cho lũ cẳng bã quậy tùm lum công trình khai quật của tao à? Chester bước tới gần, dòm vô lỗ hổng rồi hỏi, tụi mình đâu cần chui xuống dưới hả? Nhưng Will đã bắt đầu thòng người nó xuống thấp qua miệng hầm. Sau khi xuống sâu cỡ 1-2 mét, tiếp tục xuống sâu hơn rồi tới một góc ngoặt. Từ bên trong miệng hầm, Will bật ngọn đèn soi gắn trên đỉnh trước cái mũ bảo hộ màu vàng của thợ hầm mỏ mà nó đang đội trên đầu và nói vọng lên, tao có một cái giống như vậy để dành cho mày nè. Ánh đèn chiếu vào gương mặt của Chester, nó đang dùng dằn bên miệng hố. Will gắt, mày có xuống hay không? Tính tao đi, tuyệt đối an toàn. Mày có chắc không? Dĩ nhiên. Will khẳng định, biểu diễn một màn vỗ mạnh vào một trụ chống bên cạnh và mỉm cười tin tưởng để cổ vũ thằng bạn của mình. Trong bóng tối đằng sau nó, khuất tầm nhìn của Chester, một đám bụi đất rơi rào rào như mưa xuống lưng nó. Nó vẫn giữ nguyên nụ cười. An toàn như cái nhà. Thật mà. Thôi được. Khi đã lọt vào bên trong, Chester ngạc nhiên đến nỗi gần như á khẩu. Một đường hầm rộng chừng 2 thước và cao cũng cỡ đó, chạy khuất vào bóng tối, vách hầm được tấn bằng những súc gỗ cũ cách đều nhau. Chester nghĩ, Có vẻ giống y như mấy hầm mỏ trong mấy bộ phim cowboy xưa mà người ta chiếu trên tivi vào những buổi trưa chủ nhật. Cái này hay nè, một mình mày đâu thể làm nổi đúng không? Will nhe răng cười đắc chí. Một mình tao chứ ai? Tao bắt đầu từ hồi năm ngoái, mày còn chưa thấy tới một nửa mà. Đi lối này. Nó đóng ô ván đậy kín miệng hầm lại. Chester quan sát với những cảm xúc lộn xộn khi thẻo trời xanh cuối cùng biến mất. Hai đứa bắt đầu đi dọc một hành lang, ngang qua những gian chứa ván và gỗ làm trụ chống chất lộn xộn ở hai bên. Chester thì thào. Wow! Hoàn toàn bất ngờ, hành lang mở rộng thành một không gian có kích thước một căn phòng khá rộng. Ở đầu và cuối phòng là hai đường hầm rẽ nhánh. Ở giữa phòng là một núi nhỏ nhỏ, những cái xô, một cái bàn thô và hai cái ghế bành. Gỗ ốp trần được chống đỡ bằng những cột sắt hiệu steel xanh. Loại cột có thể điều chỉnh, chúng đã loang lổ vết chỉ sét. Will nói, về nhà rồi. Chester nói bằng giọng không tin nổi. Cái này thật điên. Rồi nó cau mày, nhưng hai đứa mình ở dưới này có sao không? Dĩ nhiên không sao, ba tao đã dạy tao cách lót ván và chống trụ. Đây đâu phải lần đầu tiên tao làm, mày biết không? Will ngập ngừng, tự thắng mình kịp lúc trước khi nói lộ ra bất cứ điều gì về cái trạm xe lửa mà nó đã cùng cha nó phát hiện. Chester nhìn nó nghi ngờ trong khi nó ho thật to để khỏa lấp khoảng nín thinh giữa cuộc trò chuyện. Nó đã bị cha nó bắt thề giữ bí mật và nó không thể tiết lộ bí mật đó cho dù là với Chester. Nó khục khịch mũi, rõ to, rồi nói tiếp. Và tuyệt đối vững chắc, không nên xây đường hầm bên dưới những tòa nhà. Cái đó cần những trụ chống, đường hầm kiên cố hơn và cần thiết kế chu đáo hơn. Thêm nữa, cũng không nên làm đường hầm nơi có nước hay mạch suối ngầm. Có thể khiến cho toàn bộ công trình trôi trượt đi. Chester hỏi ngay, quanh đây đâu có nước hả? Quill với lấy từ bên trong một cái hộp bằng giấy, một loại giấy bồi để trên cái bàn, rồi đưa cái chai nhựa đựng nước cho bạn. Tụi mình giải lao một lát. Cả hai ngồi xuống hai cái ghế bành, hớp từng ngụm nước đóng chai, trong khi Chester ngó lên trần và nhóm cổ nhìn ra hai nhánh đường hầm. Will thở ra. Bình yên, hả? Chester đáp. Rất yên tĩnh. Không chỉ yên tĩnh, ở dưới này ấm áp và thanh thản. Và cái mùi cảm thấy như được an ủi, đúng không? Bà tao nói đó là nhà của tất cả chúng ta. Hồi xưa, thật xưa, hồi thượng cổ hay đại khái vậy. Và dĩ nhiên cũng là nơi tất cả chúng ta trở về, lòng đất. Vì vậy, đối với cha con tao, rất tự nhiên, thoải mái, như nhà mình vậy. Chester đồng ý một cách hồ nghi. Cho là vậy. Mày biết không, tao thường nghĩ là khi người ta mua một cái nhà, người ta sở hữu luôn mọi thứ dưới cái nhà đó. Nghĩa là sao? Thì cái nhà của mày được xây trên một miếng đất chứ gì? Will vừa nói vừa giọng dày xuống sàn của cái hang để minh họa. Tất cả mọi thứ ở miếng đất đó, sâu tới tâm trái đất, đều là của mày hết. Dĩ nhiên khi càng đi sâu đến tâm trái đất, thì thổ phần, nếu mày muốn gọi như vậy, sẽ càng lúc càng nhỏ đi, cho đến khi đụng trúng tâm. Chester chậm rãi gật đầu, chẳng biết nói năng gì cả. Will mơ màng nói. Bởi vậy ta luôn tưởng tượng đào sâu xuống, xuống phần thế giới của mình và suốt cả mấy ngàn dặm sẽ bị lãng phí đó, thay vì chỉ ngồi trong cái nhà dựng khơ khơ trên lớp vỏ của trái đất. Chester nương theo ý tưởng đó, nói, tao hiểu, vậy nếu mày cứ đào sâu xuống, mày có thể có một kiểu nhà chọc trời, nhưng theo hướng ngược lại, như kiểu lông quặm mọc vô trong hay sao á. Nó bất giác kể vết chàm trên cánh tay. Will đồng ý. Ừ, đúng như vậy. Trước giờ chưa nghĩ như vậy, hình dung hay đó. Nhưng ba tao nói chúng ta không thực sự sở hữu tất cả đất phía dưới mình. Nhà nước có quyền xây dựng đường ống và đại loại nếu như họ muốn. Ủa? Chester kêu lên, thắc mắc là sự đã vậy thì nãy giờ tụi nó nói chuyện nhà chọc đất làm gì? Will bật đứng dậy. Thôi, tự trang bị cho mày đi. 4 cái xô với 1 cái xe cút kích, đi theo tao xuống đây. Nó chỉ vào một trong mấy con đường hầm tới thui, hơi bị cực với đá. Cùng lúc ấy ở trên mặt đất, tiến sĩ Barrow sải bước cắm cúi đi trên con đường về nhà. Ông luôn thích các cơ hội để suy tư trong lúc đi bộ 2 cây số, và điều đó có nghĩa là ông tiết kiệm được tiền vé xe buýt. Ông dừng chân bên ngoài quầy bán báo, đột ngột khựng lại giữa đường, trông trên một thoáng, xoay mình 90 độ, rồi bước vào. Người đàn ông ngồi sau quầy ngước mắt khỏi tờ báo, trải trước mắt, nhìn lên rồi nói. À, chào tiến sĩ Moro, tôi đang bắt đầu nghĩ chắc là chúng ta sẽ không bao giờ còn gặp lại ông. Tưởng ông đã lên tàu đi ngao du khắp thế giới không chừng. À, không, đâu có. Tiến sĩ Moro đáp lại, cố gắng tránh nhìn mấy thỏi sô-cô-la hiệu Snickers, Mars, Walnut Whip được bày ngay trước mắt ông đầy cám dỗ. Chúng tôi vẫn vũ đủ các số báo cho ông đây. Người bán hàng cúi xuống phía dưới cái quầy và lôi ra một xấp tạp chí. Chúng đây, khai quật hôm nay, tập sang khảo cổ học, nhược sang của quản thủ. Tôi hy vọng mọi thứ đúng và đủ cả. Tiến sĩ Burrow lục tìm ví tiền. Xù thôi, chẳng lẽ ông không muốn bán chúng cho ai khác à? Người bán báo nhướng chân mày lên, ông cầm tờ giấy hái bạc 20 bản của tiến sĩ Burrow, rồi nói, cứ tin tôi, ở đây tuyệt nhiên không có ai khác hỏi mua mấy tờ báo đó. Ông ngó thấy mấy móng tay dính đất của tiến sĩ Burrow bèn hỏi. Coi bộ ông đang đeo đuổi công việc gì đó nhỉ? Xuống một mỏ than à? Không. Tiến sĩ Burrow đáp, ngắm nghía đất đóng trong kẽ móng tay của ông. Thực ra tôi đang tự sửa một chỗ dưới tầng hầm nhà tôi. Có cái hay là tôi không gặm móng tay, đúng không nào? Tiến sĩ Burrow rời khỏi quầy báo, mang theo mớ báo mới, cố gắng nhét kỹ chúng vô ngăn bên của cái cặp. Khi ông đẩy cửa mở ra, vẫn còn loay hoay với mớ tạp chí, ông bước ra lề đường, bị lóa mắt nên đâm sầm vô một kẻ nào đó đang di chuyển rất nhanh. Há hốc miệng vì bất ngờ, ông dội lui khỏi một người đàn ông lùn. Cục mịch mà ông đã tông phải, tiến sĩ Burrow làm rớt cả cái cặp lẫn mớ tạp chí. Người đàn ông kia, người có vẻ vững vàng như một cái đầu máy xe lửa, dường như chẳng hề hấn bị di chuyển chút nào, chỉ tiếp tục đi. Tiến sĩ Burrow bối rối và lắp bắp nói với theo ông kia để xin lỗi, nhưng ông ta vẫn cắm cúi đi. Chỉ chỉnh lại cặp kính râm, hơi ngoảnh lại để đáp lễ tiến sĩ Burrow bằng một cái nhếch mép. Tiến sĩ Burrow sửng sốt đến lặng người, đó là một người đội mũ. Gần đây ông đã bắt đầu chú ý, lẫn trong số dân chúng bình thường ở Highfield xuất hiện một loại người có vẻ thế nào nhỉ? Rất khác, nhưng không lộ liễu quá đáng. Là người có thói quen quan sát thiên hạ và phân tích tình huống như ông luôn làm. Ông cho là những người đó có mối liên hệ với nhau như thế nào đó. Điều khiến cho ông ngạc nhiên nhất, ấy là khi ông nêu ra vấn đề thì chẳng một ai khác ở Highfield có vẻ nhận ra những người mặc bèn bẹt khá đặc biệt, đội nón lưỡi trai dẹp, khoác áo đen và đeo kính râm rất dày đó. Khi tiến sĩ Burrow đụng phải người đàn ông, suýt nữa làm văng cặp kính râm đen như mực tàu của ông ta, ông đã có cơ hội tiếp cận mẫu người ở cự ly sát rạc lần đầu tiên. Ngoài trừ gương mặt bèn bẹt một cách kỳ quái và mái tóc lưa thưa, ông ta có đôi mắt xanh rất nhạt, gần như trắng, trên một làn da trắng như bột và trong suốt. Nhưng còn một điểm nữa, một mùi rất kỳ lạ lởn vởn quanh ông ta, một mùi ẩm mốc. Mùi đó khiến tiến sĩ Burrow liên tưởng tới mấy cái rương quần áo cũ mốc mà những người hảo tâm vô danh đã quăng lên thềm của viện bảo tàng. Ông quan sát người đàn ông cắm cúi sải bước đi xuống đường 2 và đi xa hút, cho đến khi ông ta chỉ còn thấp thoáng và rồi một khách bộ hành khác băng qua đường cắt ngang tầm nhìn của tiến sĩ Burrow. Trong tích tắc gián đoạn đó, người đội mũ biến mất. Tiến sĩ Burrow trố mắt nhìn xuyên qua cặp mắt kính trong lúc cố dõi theo bóng người nọ. Nhưng mặc dù lề đường không đến nỗi tấp nập người qua lại, ông có cố nhìn cách nào cũng không thể thấy được người đó nữa. Bỗng nhiên tiến sĩ Burrow thấy ông nên cố gắng theo dõi coi người đội mũ đi đâu. Nhưng là một người biết giữ kẻ, tiến sĩ Burrow không thích bất kỳ hình thức đối đầu nào và nhanh chóng tự thuyết phục mình rằng làm vậy chẳng hay ho gì, nhất là thái độ của người đó tỏ ra thù địch. Vậy là bất kể ý tưởng trinh thám gì vừa nảy ra cũng lập tức bị hủy bỏ. Mà biết đâu, có thể vào một ngày khác, ông có thể tìm ra chỗ ở của người đó. Và có thể, cùng cả một gia đình những người đội mũ y chang nhau, vào lúc ông cảm thấy táo bạo hơn một chút. Ở dưới lòng đất, Will và Chester thay phiên đào đục một vách đá mà Will đã xác định là một loại sa thạch. Nó mừng là đã rủ Chester đi khai quật cùng nó, bởi vì Chester quả thật có vẻ có khiếu về việc này. Nó quan sát với vẻ mặt ngưỡng mộ âm thầm khi Chester vung cây cuốc chim lên bằng một sức mạnh dễ sợ, một khi vết nứt xuất hiện trên mặt vạch đá. Như thế Chester biết chính xác khi nào bổ ra được những tảng đá rời mà Will nhanh chẩu hốt vô mấy cái xô. Nghĩ một lát ngang, nó đề nghị khi thấy Chester bắt đầu mệt, ngồi xuống thở một cái đi. Will nói câu đó với nghĩa đen bởi vì lối vào tới chỗ tụi nó đào xới đã được bít lại. Chẳng mấy chốc tụi nó đã cảm thấy thiếu không khí và ngột ngạt. Hai đứa đang ở chỗ cách gian phòng lớn khoảng 6 mét. Nó nói với Chester khi cả hai cùng đẩy xe cút kích đầy đá trước mặt. Nếu tao theo đường hầm này xa hơn, á, tao sẽ phải khoét một ống thông gió thẳng đứng để lấy không khí. Mỗi tội dựng được một cái như vậy cực lắm, trong khi tao có thể cứ tiến tới đào xuống ở đây. Hai đứa về tới gian phòng lớn, ngồi xuống ghế bành, uống nước cho đã. Chỉ vào mấy cái xô đầy đất đá trên xe cút kích, Chester hỏi, vậy tụi mình làm gì mới mới đó? Lôi chúng lên mặt đất, liền vô mấy cái rãnh bên cạnh. Làm vậy có ổn không? Nếu có ai hỏi thì tao chỉ nói là tao đào hào cho một chiếc trò chơi chiến tranh đó mà. Will đáp gọn, tu thêm một hơi từ chai nước của nó. Will uống ừng ực. Người lớn quan tâm làm gì chứ? Nó nói tiếp với vẻ ngang ngược. Đối với họ, tụi mình chỉ là mấy đứa con nít khờ khạo với sẻng với xô. Chester chớp chớp mắt nhìn quanh gian phòng lớn rồi nói, họ sẽ quan tâm họ thấy cái gì? Cái này không phải là thứ con nít bình thường làm. Tại sao mày làm hả Will? Nhìn thử những cái này đi. Will nhẹ nhàng nhấc cái sọt bằng nhựa bên cạnh cái ghế bành của nó rồi đặt lên đùi. Và nó bắt đầu lấy ra một lô các thứ đồ vật. Chồm ngang qua mặt bàn để đặt từng món lên đó. Trong số đó có mấy cái vỏ chai Cos, Wallop, những chai nước ngọt thời Victoria có hình thù cổ chai quái đản chứa một viên bi thủy tinh và một mớ chai thuốc đủ kích cỡ và màu sắc. Tất cả đều có nước bóng mờ xinh đẹp từ thời chúng bị vùi trong đất. Và những cái này nữa nè. Will nói một cách kính cẩn khi nó bày ra một dải những hũ ba tê thời Victoria nhiều kích cỡ, có những cái nắp chạm trổ và tên bằng nét chữ xưa uốn éo mà Chester chưa từng thấy bao giờ. Chester quả là có vẻ thích thú thật, lần lượt cầm từng hũ lên, hỏi Will về niên đại của chúng, hay nơi Will đã đào chúng lên. Được khuyến khích, Will tiếp tục cho đến khi mọi thứ nó đã tìm được trong những cuộc khai quật trước đây đều được đem ra đặt trên bàn. Rồi nó ngồi ngã lưng ra ghế, quan sát kỹ phản ứng của thằng bạn mới kết. Chester dùng ngón tay thăm dò, một đống vật kim loại nặng nề, rỉ sét, hỏi, đám này là gì mày? Đinh đầu hoa hồng, có lẽ thế kỷ thứ 18, nếu nhìn kỹ mày sẽ thấy mỗi chiếc mỏi khác nhau, bởi vì chúng được làm bằng tay. Nhưng trong lúc hào hứng, Chester đã đi lần xuống tới cuối bàn, nơi nó bắt gặp một vật khiến nó chú ý. Cái này dễ thương quá! Nó nói cầm một ve nước hoa nhỏ lên, xoay xoay để cho ánh sáng chiếu xuyên qua có màu tím hoa cà và màu xanh coban. Không tin được là ai đó đã làm ra nó. Will tán đồng. Ừ, tuyệt trần. Nếu mày thích, mày cứ giữ lấy. Không. Chester nói ngạc nhiên vì được tặng. Lấy đi mà. Tao còn một cái khác giống y vậy để ở nhà. Ê, hay thật, cảm ơn nghe. Chester nói vẫn chiêm ngưỡng cái ve đựng dầu thơm với sự mê ly đến nỗi không nhận thấy Will nở một nụ cười te tét tươi không tưởng tượng nổi. Will thực tế chỉ sướng vào những lúc khoe với cha nó những thành tựu mới nhất mà nó đào được. Còn chuyện này thì vượt xa cả điều nó hy vọng. Có người đồng trang lứa với nó có vẻ thực sự yêu thích thành quả lao động của nó, đưa mắt nhìn khắp cái bàn bày biện tùm lum. Nó cảm thấy phồng lên niềm tự hào. Nó thường hình dung chính nó trở về thời quá khứ đoạt lấy những mẫu tí hon này của lịch sử bị vứt bỏ. Đối với Will, quá khứ là một chốn tử tế hơn nhiều so với thực tại, u ám của hiện tại. Nó thở dài khi nó bắt đầu cất mọi thứ vào cái sọt. Tao chưa tìm được mẫu hóa thạch nào dưới đây. Thứ gì đó thật xưa. Ai biết được vận may của mình. Nó liếc về hướng những đường hầm nhánh với vẻ khát khao. Nói, đó mới là tất cả sự ly kỳ. Chương 5. Tiến sĩ Barrow huýt sáo, đung đưa cái cặp theo nhịp chân bước vội của ông. Ông quẹo qua góc đường lúc 6 giờ 30 chiều. Chính xác như xưa nay ông luôn như vậy. Và căn nhà của ông hiện ra. Đó là một trong những căn nhà chen chúc trên đại lộ Broadlands, một dãy thẳng hàng như cái hộp gạch vừa đủ chỗ cho một gia đình 4 người. Ưu điểm bù trừ là phía này của con đường bám vào sau lưng công viên, cho nên những ngôi nhà ít nhất cũng mở được tầm nhìn ra một quang cảnh rộng rãi, cho dù người ta buộc phải nhìn ra từ những căn phòng bé tẹo. Chẳng đủ chỗ để vung tay chứ đừng nói là xoay trở tứ chi. Khi ông đã tự mở cửa cho mình vào và đứng trong cái hành lang, sắp xếp lại mớ báo và tạp chí trong cái cặp của ông, con trai ông đang trên đường về tới nơi. Will cởi chiếc xe đạp một cách thiện nghệ và chạy bằng tốc độ gãy cổ để về đến đại lộ Broadlands. Cái xẻng sáng bóng đeo trên lưng nó lấp loáng dưới ánh sáng đỏ của những ngọn đèn đường vừa được thắp lên. Nó khéo léo lượn lách giữa những lằn voi trắng ở giữa con đường và cúi rạp xuống tay lái khi phóng xe xuyên qua cánh cổng mở. Và rồi nó phanh xe, rít lên một tiếng âm thanh hết cỡ của tiếng kêu chói tai vì nó phanh gấp dưới mái nhà để xe. Nó xuống xe, khóa lại rồi đi vô nhà. Will thuộc loại con trai cần không gian khoáng đạt, vì vậy hiếm khi nào thấy mặt nó ở nhà ngoại trừ lúc ăn và ngủ. Coi nhà chẳng khác gì quán trọ, như nhiều đứa con trai cùng độ tuổi với nó. Nỗi khao khát thường xuyên được ra ngoài trời vì nó gặp phải một vấn đề duy nhất là vì nó không thể phơi mình lâu ngoài ánh nắng, nó buộc phải đi xuống lòng đất mỗi khi nó có được cơ hội. Dĩ nhiên, nó không phiền hà chuyện đó chút nào. Nó chào cha nó. Thưa ba, cha nó đang tạo vẻ đỉnh đạt một cách lượm thượm ở ngay trong phòng khách. Một tay vẫn còn cầm cái cặp trong khi mắt thì ngó cái gì đó trên TV. Tiến sĩ Burrow chắc chắn là ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời con trai của ông. Mọi nhận xét bình thường hay một tí thông tin vụn vặt của cha nó cũng đủ gợi hứng cho Will lao vào một cuộc điều tra hăng hái nhất, điên rồ nhất, thường dính dáng đến những cuộc đào xới bở hơi tai. Tiến sĩ Burrow luôn luôn tìm cách có mặt đúng lúc bóp cò trong những cuộc đào xới của con trai nếu ông nghi là sẽ có cái gì đó có giá trị khảo cổ chân chính được khai quật. Nhưng phần lớn thời gian ông thích chúi mũi vào những cuốn sách ông cất dưới tầng hầm của riêng ông. Ở dưới đó ông có thể trốn ra khỏi đời sống gia đình, thả mình vào những giấc mơ của những đền đài Hy Lạp vang vọng và những trụ cột La Mã nguy nga diễm lệ. Con hả Will? Ông lơ đãng đáp lại lời chào của con trai sau một lúc im lặng hơi lâu. Vẫn còn bị cái tivi thu hút, Will phóng mắt qua khỏi cha nó để nhìn về chỗ mẹ nó ngủ, cũng đang mê mẩn theo dõi chương trình trên tivi. Thưa mẹ, Will nói xong thì đi ra khỏi phòng không chờ đợi câu trả lời. Mắt bà Burrow bị hút dính vào một chuyển biến bất ngờ và cực kỳ nguy hiểm trong bản tin ở phòng cấp cứu. Cuối cùng bà cũng chào lại mặc dù Will đã ra khỏi phòng. Cha mẹ của Will gặp nhau lần đầu ở trường đại học khi bà Burrow là một sinh viên khoa truyền thông đang có triển vọng, toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp truyền hình. Không may, truyền hình vẫn vào đời bà lúc này vì một lý do hoàn toàn khác. Bà xem TV với sự ngưỡng mộ gần như cuồng tín, tung hứng các chương trình bằng hai đầu máy ghi hình khi các chương trình bà khoái chiếu trùng giờ nhau và mấy chương trình này hơi bị nhiều. Nếu người ta có thể chụp hình được ấn tượng về một con người, một hình ảnh được nhớ tới trước tiên khi người ta nghĩ đến người đó, thì ấn tượng về bà Burrow sẽ là ảnh bà nằm nghiêng trên chiếc ghế bành bà khoái nhất. Trên tay ghế đặt ngay ngắn một hàng máy điều khiển TV từ xa, còn chân bà thì gác trên một cái ghế đẩu. Chồng chất, những trang chương trình TV xé ra từ các tờ báo. Bà nằm đó, hết ngày này sang ngày khác, hết tuần này đến tuần khác. Vây quanh bà là một mớ hỗn mang bừa bộn những cuộn băng ghi hình đông cứng trong ánh sáng nhấp nhá của màn ảnh nhỏ. Thỉnh thoảng trở chân chỉ để cho người ta biết là bà vẫn còn sống. Phòng khách, nơi ngự trị của bà, bày biện các thứ bàn ghế đã từng có một thời được đối xử tử tế hơn bây giờ. Một bộ ghế gỗ gồm từng chiếc lẻ đủ loại được sơn màu tím hay màu lam. Hai cái ghế bành không cùng một bộ được trùm lỏng lẻo bằng một thứ vải màu xanh đậm đã phai. Và chiếc trường kỷ mà chỗ gác tay đã sờn chỉ. Tất cả những thứ đó bà và tiến sĩ Burrow đã được thừa kế từ nhiều năm qua. Như lệ mỗi tối, Will đi vô nhà bếp, cụ thể hơn là đến cái tủ lạnh. Nó nói khi mở cửa tủ lạnh nhưng chẳng buồn liếc mắt đến người kia khi nhận ra sự có mặt của người đó trong phòng. Có gì ăn không mày? Tao đói chết được. Ông tướng Sình đã về. Rebecca nói với anh, em đã có cảm giác buồn cười hết sức là anh sắp chừa mặt ra. Con nhỏ đóng sập cửa tủ lạnh lại để ngăn anh nó thò mũi vô bên trong. Và trước khi Will kịp càm ràm, nó liền vô tay Will một cái hộp trống rỗng. Cà chua ngọt, cơm và vài thứ rau cải, nó được bán một tặng một ở siêu thị. Will nhìn cái hình vẽ trên cái hộp và chẳng một lời bình luận, liền trả cái hộp cho em nó. Sao, vụ đào xới mới nhất tới đâu rồi? Em nó hỏi, vừa đúng lúc cái lò nướng V3 kêu beng một tiếng, không khá lắm. Tụi này đụng phải một lớp sa thạch. Tụi này... Rebecca liếc nói với vẻ thắc mắc khi lấy cái đĩa trong lò ra. Em chắc chắn anh vừa nói tụi mày. Anh đâu có ngủ ý là ba làm việc đó với anh, hả Will? Không phải trong giờ làm việc chứ? Không. Chester học chung trường với tao, giúp tao một tay. Rebecca vừa đặt đĩa đồ ăn thứ hai vô lò nướng và xích tí nữa kẹp ngón tay khi đóng cửa lò nướng. Nghĩa là quả thực anh có nhờ người khác phụ việc. Chà, mới nghe lần đầu à. Tưởng anh không tin tưởng nổi ai để chia sẻ mấy cái dự án đó chứ. Không, thường thì tao không tin ai hết, nhưng Chester là đứa chơi được. Will nói, hơi cảnh giác với vẻ lúng túng của em nó. Nó được việc lắm. Em không biết nhiều về hắn đâu. Ngoại trừ nghe người ta gọi hắn là... Tao biết người ta gọi nó là gì. Will ngắt lời em nó. 12 tuổi, Rebecca nhỏ hơn Will 2 tuổi. Vậy mà nó khác với anh nó cực kỳ. Nó thanh mảnh và xinh xắn so với lứa tuổi. Ngược hẳn với thân thể chắc nịch của anh nó, với mái tóc đen, màu da sạm, con nhỏ chẳng ngán ngẩm gì với mặt trời, ngay cả giữa mùa hè, trong khi da của Will chỉ mất một phút là bắt đầu đỏ ửng và rát bỏng. Hai anh em nhà nó hoàn toàn khác hẳn nhau, không chỉ bề ngoài mà cả tính tình. Cuộc sống trong nhà có cái gì đó như một sự thỏa hiệp, không thoải mái lắm. Người này chỉ tỏ ra quan tâm chiếu lệ niềm đam mê người kia đeo đuổi. Cũng không hề có những buổi gia đình cùng nhau đi nghỉ hè hay đi chơi dã ngoại mà người ta thường mong đợi, bởi vì ông bà Bero cũng hoàn toàn khác biệt nhau về sở thích. Will chịu đi theo ba nó làm những chuyến thám hiểm, một địa điểm quen thuộc là bờ biển Nam. Lem Gerish là một chỗ chắc chắn được ưa thích nhất, nơi hai cha con đi săn cổ vật hóa thạch, sục sạo bờ biển để tìm vết tích cập bến mới nhất. Ngược lại, Rebecca tự thu xếp lấy ngày nghỉ của mình, thường xuyên một mình đi chơi, ở đâu, làm gì Will không biết hay không bận tâm. Còn bà Barrow thì cũng có lúc hiếm hoi ra khỏi căn nhà, lúc đó bà lững thững đi quanh các cửa hàng ở khu West End hay đi xem những bộ phim mới nhất. Tối nay, như hầu hết những buổi tối khác, gia đình Barrow ngồi ăn bữa tối với cây thức ăn để trên đùi của mọi người và xem một hài kịch của thập niên 1970, chiếu đi, chiếu lại, mà tiến sĩ Barrow có vẻ khoái lắm. Không ai nói năng gì trong suốt bữa ăn ngoại trừ bà Barrow có lúc đã lầm bầm. Hay, cái này hay. Câu đó có thể là khen ngợi món ăn hâm trong lò vi ba, hoặc có thể là đoạn kết với hài kịch cũ rích, nhưng chẳng ai buồn thắc mắc. Ăn vội vã xong phần của nó, Will rời căn phòng, không nói một lời, đặt cái khay vô chậu rửa chén trong nhà bếp. Đi như nhảy vọt lên cầu thang, tay nắm chặt một túi vải đựng các thứ vừa mới khám phá. Tiến sĩ Ibarro là người tiếp theo rời khỏi căn phòng, đi vô nhà bếp đặt cái khay lên bàn. Mặc dù chưa ăn xong, Rebecca cũng đi theo cha vô nhà bếp. Bà, có hai hóa đơn cần trả tiền, chi phiếu để trên bàn. Còn đủ tiền trong tài khoản không? Ông hỏi khi ký vội phía dưới chi phiếu, thậm chí chẳng buồn đọc con số tiền. Con có nói với ba hồi tuần trước, con kiếm được một mối bảo hiểm nhà khá hơn, tiết kiệm được mấy xu với bảo hiểm. Ừ, giỏi lắm, cảm ơn con. Tiến sĩ Barrow nói xong, cầm cái khay của mình quay về phía cái máy rửa chén định đi. Rebecca nhanh nhảu nói ngay. Ba cứ để nó ở ngoài. Con nhỏ bước tới với thái độ như muốn bảo vệ cái máy rửa chén. Mới tuần rồi nó đã bắt gặp ba nó đang xài cái lò vi ba yêu dấu của nó bằng cách giận dữ, nện loạn xạ lên mấy cái nút, như thể đang cố phá vỡ một mật mã nào đó. Kể từ lúc đó, con nhỏ luôn cảnh giác tắt hết các vật dụng thiết bị chính. Khi tiến sĩ Barrow ra khỏi phòng, Rebecca nhét mấy chi phiếu vào phong bì rồi ngồi xuống để lập ra danh mục những thứ cần mua sắm vào ngày hôm sau. Ở cái tuổi 12 non nớt, Rebecca là đầu tàu, là tay hòm chìa khóa trong gia đình Barrow. Con nhỏ không chỉ tự đảm nhiệm công việc mua sắm, mà còn lo liệu các bữa ăn, trông coi chỉ bảo người quét dọn nhà cửa và làm hết tất cả những việc mà trong những gia đình bình thường khác vốn thuộc về trách nhiệm của cha mẹ. Nói Rebecca chăm chỉ thì hãy còn đánh giá quá thấp con nhỏ này. Trên tấm bảng ghi nhớ trong nhà bếp có một bảng liệt kê tất cả đồ ăn thức uống mà nó cần trong nửa tháng tới. Nó giữ cẩn thận cái tập hồ sơ có dán nhãn về tất cả hóa đơn và tình trạng tài chính trong một ngăn kéo của tủ bếp. Và lần duy nhất việc vận hành suôn sẻ mọi việc trong căn nhà này bị chệch choạc là lúc Rebecca vắng mặt. Lúc đó, ba người còn lại trong nhà, ông bà Burroughs và Will, đành cầm hơi bằng đồ ăn mà Rebecca chừa lại cho họ trong ngăn đá của tủ lạnh. Tự mình dọn ăn lấy khi muốn, ngấu nghiến như một bầy sói đói. Sau những lần vắng mặt đó, Rebecca chỉ việc trở về nhà, dọn dẹp sắp đặt lại đâu vô đó, mà không hề phàn nàn phản đối gì hết. Như thế con nhỏ chấp nhận cái số nó trên đời, là cứ phải thu vén cho những người khác trong gia đình. Ở trong phòng khách, bà Barrow bấm lia lịa cái điều khiển TV để bắt đầu cuộc chạy đua với những vở kịch truyền hình và những chương trình trò chuyện hàng đêm của bà trong khi Rebecca bắt đầu lau dọn nhà bếp. Lúc 9 giờ, con nhỏ làm xong hết việc nhà, bèn ngồi xuống trên cái bàn, một nửa mặt bàn bày la liệt những cái bình cà phê rỗng mà tiến sĩ Barrow cứ hứa hẹn hoài là sẽ làm gì đó với chúng. Để làm hết bài tập của nó, sau đó quyết định là đã tới giờ đi ngủ, con nhỏ lựa một xấp khăn tắm, sạch, kẹp dưới nách, đi lên cầu thang. Đi ngang qua buồng tắm, con nhỏ dừng chân khi tình cờ liếc vô, Quill đang quỳ gối trên sàn chiêm ngưỡng những thứ nó mới tìm được và đang dùng bàn chải đánh răng của tiến sĩ Barrow để chải sạch đất cát bấm mấy món đồ đó. Coi nè! Will đầy vẻ tự hào khi giơ lên một cái túi nhỏ làm bằng da mục, đang nhiễu nước dơ tùm lum. Nó tiếp tục tháo mở hết sức nhẹ nhàng cái miệng túi mỏng manh và lấy ra một loạt ống bằng gốm. Người ta thường chỉ tìm thấy từng miếng lẻ, những miếng mà nông dân đánh rơi. Nhưng thử nhìn mấy cái này coi, chẳng có cái nào bể, nguyên vẹn y như lúc chúng mới được làm ra. Thử nghĩ coi, suốt bao nhiêu năm qua từ thế kỷ thứ 18. Dễ thương đấy, Rebecca nói, không tỏ ra chút xíu hào hứng nào. Hất khẽ mái tóc một cách hơi kênh kiệu, con nhỏ tiếp tục băng ngang qua hành lang để tới cái tủ thoáng để cất khăn tắm, rồi trở về phòng mình đóng chặt cửa lại. Will thở dài, quay lại xem xét tiếp những phát hiện của nó thêm một lúc nữa, rồi gom chúng lại trong một tấm thảm chùi chân và cẩn thận đinh chúng về phòng ngủ của nó. Ở đó nó thận trọng sắp xếp mấy cái ống và cái túi da còn sũng nước bên cạnh nhiều báu vật khác. Trên mấy cái kệ kê chiếm hết một bức tường của phòng ngủ. Nó gọi đó là viện bảo tàng của nó. Phòng ngủ của Will nằm ở phần phía sau căn nhà và lúc đó chắc là khoảng 2 giờ sáng khi có một tiếng động đánh thức nó. Tiếng động đó vang lên từ ngoài vườn. Mắt nó vừa mở ra là nó đã xác định được âm thanh. Nó nói, tiếng xe cút kích, một xe cút kích chở nặng. Nó lầm cầm ra khỏi giường đi tới bên cửa sổ. Ở đó, nhờ ánh sáng vầng trăng khuyết, nó thấy bóng một người đang đẩy xe cút kích trên lối mòn. Nó mở to mắt, cố gắng nhìn cho rõ. Ba! Nó kêu thầm, rồi nhận ra dáng dấp đặc biệt của cha nó và thấy ánh trăng phản chiếu trên gọng kính quen thuộc của cha nó. Không hiểu ớt giáp gì cả, Will quan sát cha nó đi tới cuối vườn, chui qua lỗ trống của hàng dậu, đi ra công viên. Tới đó, một số cây che khuất tầm nhìn của Will. Nó lẩm nhẩm một mình. Ba đang làm gì? Tiến sĩ Burrow thường có giờ giấc kỳ hoặc vì ông thường xuyên đánh giấc trong viện bảo tàng, nhưng lao động vào giờ này thì hơi hăng hái bất thường. Will nhớ lại, cách đây vài năm, nó đã giúp cha nó đào đất, hạ thấp nền của tầng hầm thêm gần 1 mét, rồi đúc một lớp sàn bê tông mới để tăng chiều cao căn phòng dưới đó. Sau đó, khoảng một tháng hơn, tiến sĩ nảy ra một sáng kiến chói lọi là đào một lối thoát từ tầng hầm ra đến khu vườn và lắp đặt một cánh cửa mới. Thì chẳng biết lý do gì, ông quyết định là ông cần một cách thức khác để vào chỗ mở ẩn của ông dưới đáy căn phòng. Theo như Will biết, công việc ở dưới đó đã xong rồi, nhưng về cha nó thì không thể nói trước điều gì cả. Will cảm thấy nhói lên một nỗi giận hờn xót xa. Điều cha nó đang làm đêm nay có nghĩa là ông quá ư kín đáo. Mà tại sao ông không bảo Will giúp một tay chứ? Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn và đầu óc còn vương vấn những dự án ngầm của chính mình, Will tạm thời gạt dấu hỏi về cha nó ra khỏi đầu và quay trở về giường ngủ tiếp.